Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Tử Vi Luật Ân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần cuối bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục Thái Lan và Á Châu trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Thái Lan sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Tokyo, Nhật Bản. Hơn 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha tự hành tại Tokyo. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu đừng quá lo lắng về ngày mai, vượt thắng lối sống quá cạnh tranh và hãy đón nhận cuộc sống như một hồng ân và chia sẻ với tha nhân. Đây là ý chính bài giảng thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành chiều ngày 25 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, ngày thứ ba trong cuộc viếng thăm của Ngài tại nước này. Thánh lễ được Đức Thánh Cha cử hành tại sân vận động Tokyo Dome thuộc khu vực Ginkyo phía đông thủ đô Nhật Bản. Thao trường được khánh thành từ năm 1988 sau 3 năm kiến thiết và được dành cho nhiều bộ môn thể thao nhưng chủ yếu cho môn giã cầu. Trong số hơn 50.000 người hiện diện tại buổi lễ, có nhiều linh mục và tín hữu công giáo người Việt Nam từ các nơi ở Nhật tự về. Đứng đầu là Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hiến, tuyên úy trưởng Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật. Ngoài ra, có một số đông giáo dân từ Việt Nam sang Nhật để dự lễ với Đức Thánh Cha. Họ được sự hướng dẫn của ba giám mục, Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục giáo phận Bà Rịa, và Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, cùng với 40 linh mục. Ngoài ra, cũng có một số nhóm tu sĩ Phật giáo được mời tham dự thánh lễ. Thánh lễ bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều, có chủ đề là Hồng ân sự sống con người và được cử hành bằng tiếng Latin với các bài đọc bằng tiếng Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 40 hồng y giám mục Nhật Bản và Á Châu cùng với hơn 500 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew, chương 6, câu 24 đến câu 34. Trong đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ, các con đừng lo lắng về ngày mai. Đây là một đề tài rất thích hợp và thời sự trong bối cảnh xã hội nước Nhật. Nhiều người sống trong lo lắng vì sự cạnh tranh, tập trung nhiều quan tâm và năng lực tốt nhất vào việc miệt mài lo sản xuất và tiêu thụ như tiêu chuẩn duy nhất để đo lường và định giá những chọn lựa của chúng ta, hoặc để xác định chúng ta là ai và giá trị bao nhiêu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mực thước này dần dần làm cho chúng ta không còn nhạy cảm đối với những điều quan trọng, thúc đẩy con tim đọc theo những điều dư thừa hoặc phù du. Thật là điều đè nén và xiềng xích tâm hồn khi miệt mài tin rằng mọi sự đều có thể được sản xuất, chinh phục và kiểm soát được. Đức Thánh Cha nói, tại Nhật Bản này, trong một xã hội với nền kinh tế rất phát triển, sáng hôm nay, nhiều người trẻ nói với tôi trong cuộc gặp gỡ rằng, có nhiều người bị cô lập về mặt xã hội, họ ở ngoài lề, không có khả năng hiểu ý nghĩa cuộc sống và ngay cả cuộc đời của mình. Nhà ở, trường học và cộng đoàn lẽ ra phải là những nơi trong đó mỗi người hỗ trợ và nâng đỡ người khác, nhưng nay ngày càng bị suy thoái vì sự cạnh tranh thái quá trong việc tìm kiếm lợi nhuận và hiệu năng. Nhiều người cảm thấy hoang mang và bất an, bị đè nén vì quá nhiều đòi hỏi và bận tâm, làm cho họ mất bằng an và quân bình. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha nói, lời Chúa Giêsu như phương dược chữa trị. Ba lần Chúa lặp lại, các con đừng lo lắng vì cuộc sống, đừng lo lắng vì ngày mai. Lời này không phải là lời mời gọi làm ngơ, không biết đến những gì xảy ra chung quanh chúng ta, hoặc trở thành người vô tư đối với những công việc và trách nhiệm hàng ngày của chúng ta. Đúng hơn, đó là một sự khiêu khích thúc giục chúng ta dành ưu tiên cho một chân trời ý nghĩa rộng lớn hơn và tạo nên một không gian để nhìn theo hướng đi Chúa chỉ dẫn. Các con hãy tìm kiếm trước tiên nước Thiên Chúa và sự công chính của nước Chúa, và mọi sự sẽ được ban thêm cho chúng con. Chúa không nói với chúng ta rằng những nhu cầu cơ bản như lương thực và y phục không phải là điều quan trọng. Đúng hơn, Chúa mời gọi chúng ta hãy xét lại những chọn lựa hàng ngày của chúng ta để không bị mắc kẹt hoặc bị cô lập trong việc tìm kiếm thành công bằng mọi giá, kể cả mạng sống của mình. Những thái độ trần tục chỉ tìm kiếm và theo đuổi lợi lộc của mình trong trần thế và sự ích kỷ muốn được coi là hạnh phúc cho bản thân, trong thực tế, chúng chỉ làm cho chúng ta bất hạnh và thành nô lệ. Đồng thời, chúng cản trở sự phát triển một xã hội thực sự hòa hợp và xứng với con người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đối nghịch với cái tôi bị cô lập, tách biệt và thậm chí bị ngộp thở, chỉ có thể là chúng ta được chia sẻ, được cử hành và đả thông với tha nhân. Lời mời gọi này của Chúa nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta cần vui mừng nhìn nhận thực tại chúng ta là kết quả của một hồng ân và chấp nhận tự do của chúng ta như một ân phúc. Đây là điều khó khăn ngày nay. Trong một thế giới, người ta tưởng là mình sở hữu cái gì đó là do chính mình, là kết quả của đặc tính riêng và tự do của mình. Chính vì thế, trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng, thế giới này đầy sự sống và vẻ đẹp. Trước tiên là một hồng ân tuyệt vời của Đấng Tạo Hóa. Đấng đã thấy công trình của Ngài thật sự tốt đẹp. Thế giới đẹp đẽ tốt lành này được Chúa ban cho chúng ta để chúng ta cũng có thể chia sẻ, cống hiến cho tha nhân, chứ không phải để hành động như chủ nhân hoặc sở hữu chủ. Chúng ta cần hành động như người tham gia cùng một ước mơ của Đấng sáng tạo. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đồng Kitô hãy bảo vệ mọi sự sống và khôn ngoan can đảm làm chứng về điều đó bằng một lối sống mang đậm tinh thần nhưng không và cảm thương, quảng đại và lắng nghe, có khả năng đón nhận, ấp ủ sự sống như được trình bày cho chúng ta với tất cả sự mong manh và bé nhỏ của nó, và nhiều khi với tất cả những mâu thuẫn và thiếu ý nghĩa của nó. Trong phần lời nguyện giáo dân, các ý nguyện được hướng lên bằng 6 thứ tiếng: Anh, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tagalog và Tây Ban Nha. Cuối thánh lễ, Đức Cha Tashisio Isao Kikuchi, dòng ngôi lời, Tổng giám mục giáo phận Tokyo sở tại, đã chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã tặng cho giáo phận một chén lễ quý giá. Tin Nagasaki, Nhật Bản. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp chống võ khí hạt nhân từ Nagasaki. Sáng Chủ nhật 24 tháng 11 vừa qua, dưới trời mưa tầm tã, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp kêu gọi tiến đến một thế giới không còn võ khí hạt nhân và dùng tiền sắm võ khí để phát triển sự sống của con người. Đức Thánh Cha đến phi trường Nagasaki lúc 9 giờ 20 phút và được chính quyền và giáo quyền địa phương đón tiếp. Hai em bé trong y phục truyền thống tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Liền đó, Đức Thánh Cha đi xe thẳng tới công viên và trung tâm triển lãm vụ ném bom nguyên tử ngày 9 tháng 8 năm 1945, cách đó 35 cây số. Tại đây có bia ghi tên các nạn nhân và pho tượng cầu nguyện cho hòa bình cao 10 mét cùng với nhiều tác phẩm nghệ thuật khác do các nơi trên thế giới gửi tặng. Tại lễ đài trong công viên lúc 10 giờ 15 phút đã diễn ra nghi thức công bố sứ điệp. Đức Thánh Cha được ông tỉnh trưởng và thị trưởng Nagasaki chào đón. Hai nạn nhân trao hoa cho ngài để đặt dưới chân đài tưởng niệm, và Đức Thánh Cha thắp lên ngọn nến sáng hòa bình trước khi cầu nguyện trong thinh lặng trước đài tưởng niệm. Trong sứ điệp công bố bằng tiếng Tây Ban Nha và được một linh mục dòng tên Tây Ban Nha dịch ra tiếng Nhật, Đức Thánh Cha nói, một trong những ước muốn sâu đậm nhất của tâm hồn con người là ước muốn hòa bình và ổn định. Việc sở hữu các võ khí hạt nhân và những võ khí tàn sát tập thể khác không phải là câu trả lời tốt nhất cho những ước muốn ấy. Trái lại, dường như chúng liên tục tạo thử thách cho nó. Thế giới chúng ta đang chịu quan niệm xấu xa, đó là ước muốn, bênh vực và bảo đảm sự ổn định và hòa bình dựa trên căn bản một thứ an ninh giả tạo, được hỗ trợ bằng một tâm thức sợ hãi và thiếu tín nhiệm. Rốt cuộc, nó làm ô nhiễm những tương quan giữa các dân tộc và ngăn cản mọi khả năng đối thoại. Hòa bình và sự ổn định quốc tế là điều không thể dung hợp với bất kỳ toan tính xây dựng trên sự sợ hãi tàn phá nhau hoặc trên một mối đe dọa tiêu diệt hoàn toàn. Hòa bình và ổn định chỉ có thể khởi hành từ một nền luân lý đạo đức hoàn cầu về tình liên đới và cộng tác phục vụ một tương lai được hình thành do sự lệ thuộc lẫn nhau và đồng trách nhiệm trong toàn thể gia đình nhân loại hôm nay và ngày mai. Ở đây, tại thành phố này, là chứng nhân những hậu quả thảm khốc về nhân mạng và môi trường do cuộc tấn công hạt nhân gây ra. Những toan tính lên tiếng chống lại cuộc chạy đua võ trang sẽ không bao giờ đủ. Thực vậy, cuộc chạy đua này phí phạm những tài nguyên quý giá, lẽ ra có thể được dùng để thực thi sự phát triển toàn diện cho các dân tộc và bảo vệ môi trường thiên nhiên. Trong thế giới ngày nay, có hàng triệu trẻ em và những gia đình sống trong những điều kiện không xứng với con người. Tiền bạc bị chi tiêu và những lợi nhuận bị dùng để chế tạo, tối tân hóa, bảo trì và bán các võ khí ngày càng có sức tàn phá. Đó thực là một cuộc khủng bố liên tục kêu thấu tới trời. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, một thế giới an bình, không có võ khí hạt nhân là khát vọng của hàng triệu người nam nữ ở mọi nơi. Biến lý tưởng này thành thực tại, đòi phải có sự tham gia của tất cả mọi người, cá nhân, cộng đoàn tôn giáo, các xã hội dân sự, các quốc gia có võ khí hạt nhân và những nước không có, các lĩnh vực quân sự và tư nhân, các tổ chức quốc tế. Câu trả lời của chúng ta cho sự đe dọa của các võ khí hạt nhân phải có tính chất tập thể và có phối hợp, dựa trên sự liên lỉ, cố gắng kiến tạo một sự tín nhiệm nhau, phá vỡ sự năng động của nghi kỵ đang thắng thế hiện nay. Năm 1963, Thánh Gioan 23 trong thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, khi yêu cầu cấm các võ khí hạt nhân, đã khẳng định rằng một nền hòa bình quốc tế chân chính và lâu bền không thể dựa trên sự quân bình giữa các lực lượng quân sự, nhưng chỉ dựa trên sự tín nhiệm nhau. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng, về phần mình, giáo hội Công giáo quyết liệt dẫn thân không thể hồi lại trong quyết định thăng tiến hòa bình giữa các dân tộc và quốc gia. Đó là một nghĩa vụ mà giáo hội cảm thấy bị bó buộc phải chu toàn trước mặt Chúa và tất cả mọi người nam nữ trên trái đất này. Chúng ta không bao giờ có thể mệt mỏi khi làm việc và nhấn mạnh không chút do dự về các văn kiện công pháp quốc tế chính yếu liên quan đến giải trừ võ trang và không làm lan tràn võ khí hạt nhân, kể cả hiệp ước về việc cấm các võ khí hạt nhân. Hồi tháng 7 vừa qua, các giám mục Nhật Bản đã lên tiếng kêu gọi bãi bỏ các võ khí hạt nhân, và trong tháng 8 hàng năm, giáo hội Nhật cử hành một cuộc gặp gỡ cầu nguyện trong 10 ngày cho hòa bình. Ước gì kinh nguyện, việc tìm kiếm không biết mệt mỏi để cổ võ các hiệp định, sự nhấn mạnh về đối thoại là những võ khí chúng ta đặt tin tưởng và là nguồn gợi hứng cho những cố gắng để xây dựng một thế giới công bằng và liên đới, mang lại những bảo đảm thực sự cho hòa bình. Đức Thánh Cha xin các vị lãnh đạo chính trị đừng quên rằng các võ khí hạt nhân không bảo vệ chúng ta khỏi những đe dọa cho an ninh quốc gia và quốc tế thời nay. Cần cứu xếp hậu quả thê thảm của việc sử dụng các võ khí ấy về phương diện nhân mạng và môi trường, từ bỏ củng cố một bầu khí sợ hãi, nghi kỵ và đố kỵ do những chủ thuyết về hạt nhân thổi lên. Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Thánh Cha viếng thăm Nhật Hoàng Naruhito. Sáng ngày 25 tháng 11 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Nhật Bản, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Nhật Hoàng Naruhito. Khi đến Hoàng Cung lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha được Nhật Hoàng đón tiếp tại cổng vào và hướng dẫn đến phòng tiếp kiến. Sau khi chụp hình lưu niệm và hội kiến riêng, Đức Thánh Cha giã từ Hoàng Đế để tới nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm cách đó 6 cây số để gặp gỡ giới trẻ Nhật Bản. Nhật Hoàng Naruhito, năm nay 59 tuổi, trưởng nam của cựu Nhật Hoàng Akihito, và Hoàng hậu Michiko. Ngày 1 tháng 5 năm 2019, sau khi phụ vương thoái vị, Thái tử Naruhito chính thức lên ngôi và lễ nghi đăng quang được cử hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2019 vừa qua, trở thành Nhật Hoàng thứ 126 của Nhật Bản.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với Hàng Giám Mục Thái Lan và Á Châu trong chuyến viếng thăm của Ngài tại đây, sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục bài nói chuyện với Hàng Giám Mục Thái Lan và Á Châu, sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây, như sau. Một trong những khía cạnh tuyệt vời nhất của việc truyền giảng tin mừng là chúng ta nhận ra rằng, sứ mạng được giáo hội giao phó cho chúng ta không chỉ hệ ở việc loan báo tin mừng, mà còn ở việc học cách tin vào tin mừng. Có bao nhiêu người, đôi khi chúng ta công bố, trong những giờ phút bị cám dỗ, công bố tin mừng, nhưng chúng ta không tin tin mừng, không để cho mình được nó nắm giữ và biến đổi. Điều này có nghĩa phải sống và bước đi trong ánh sáng của lời Chúa, lời mà chúng ta có trách nhiệm công bố. Chúng ta nên ghi nhớ lời lẽ của Thánh Phaolô thứ 6. Giáo hội là một nhà truyền giảng tin mừng, nhưng giáo hội bắt đầu bằng việc tự truyền giảng tin mừng cho mình. Giáo hội là cộng đồng của những người tin, cộng đồng của niềm hy vọng được sống và được truyền đạt, cộng đồng của tình yêu anh em, và giáo hội cần lắng nghe không ngừng những gì giáo hội phải tin. Các lý do khiến giáo hội hy vọng, điều răn mới phải yêu thương. Nhờ cách này, giáo hội đi vào cuộc hoán cải, công bố đầy năng động, đòi hỏi nơi từng môn đệ. Được Chúa thanh tẩy, giáo hội trở nên nhân chứng do ơn gọi. Một giáo hội lên đường, không ngại ra đường phố và giáp mặt với cuộc sống của những người được giao phó cho mình chăm sóc, là một giáo hội có thể mở lòng ra với Chúa một cách khiêm nhường. Với Chúa, giáo hội có thể cảm nhận sự kỳ diệu, sự lạ lùng của cuộc phiêu lưu truyền giáo mà không cần có ý thức hay vô thức. Trước nhất tìm kiếm hoặc chiếm giữ bất cứ vị trí ưu tú nào có thể. Chúng tôi đã có thể học hỏi đến bao nhiêu từ các hiền huynh, những người chỉ là thiểu số ở nhiều quốc gia hoặc khu vực của các hiền huynh, và đôi khi bị làm ngơ hoặc bị cản trở hoặc bị bắt hại, nhưng vẫn không để mình bị cuốn hút hoặc sa đọa bởi mặc cảm tự ti hoặc phàn nàn rằng các hiền huynh không được nhìn nhận thích đáng. Hãy tiến lên phía trước, hãy công bố, gieo hạt, cầu nguyện và chờ đợi. Và các hiền huynh sẽ không đánh mất niềm vui của các hiền huynh. Các hiền huynh thân mến, trong hợp nhất với Chúa Giê-xu, chúng ta tìm kiếm những gì người tìm kiếm, và chúng ta yêu những gì người yêu thương. Chúng ta đừng ngại biến các ưu tiên của người thành ưu tiên của chúng ta. Các hiền huynh nhận thức rõ rằng, giáo hội của các hiền huynh là một giáo hội nhỏ bé về số lượng và tài nguyên, nhưng đầy nhiệt huyết và háo hức muốn trở thành khí cụ sống động cho mối quan tâm yêu thương của Chúa, đối với tất cả người dân trong thị trấn và thành phố của các hiền huynh. Cam kết của các hiền huynh để thúc đẩy tính sinh hoa trái của tin mừng bằng cách công bố kerygma, bằng việc làm và lời nói trong các lĩnh vực khác nhau, nơi các Kitô hữu có mặt, là một hình thức làm chứng nổi bật. Một giáo hội truyền giáo biết rằng, thông điệp tốt nhất của nó là sự sẵn sàng để được biến đổi bởi lời ban sự sống, làm cho việc phục vụ trở thành dấu ấn của nó. Chúng ta không phải là những người điều khiển việc truyền giáo, và càng không phải là những người làm chủ các kế hoạch và chiến lược của chúng ta. Chúa Thánh Thần là nhân vật chủ đạo thực sự, người thúc đẩy chúng ta, như những tội nhân đã được tha thứ, người liên tục sai chúng ta ra đi để chia sẻ kho báu đựng trong các bình bằng đất. Chúng ta đã được Chúa Thánh Thần biến đổi để biến đổi bất cứ nơi nào chúng ta được đặt vào. Phúc tử đạo của cam kết hàng ngày và thường lặng lẽ sẽ mang lại những hoa trái mà dân tộc các hiền huynh đang cần. Điều này thúc đẩy chúng ta khai triển một nền linh đạo chuyên biệt. Mục tử là người, trước nhất, yêu thương dân mình cách sâu sắc và biết những phong cách riêng, điểm yếu và điểm mạnh của họ. Truyền giáo vừa là một niềm đam mê đối với Chúa Giêsu Kitô, vừa là một niềm đam mê đối với dân tộc của mình. Khi chúng ta đứng trước Chúa Giêsu bị đóng đinh, chúng ta thấy chiều sâu của tình yêu của Người, một tình yêu nâng cao và nâng đỡ chúng ta. Nhưng đồng thời, trừ khi chúng ta mù, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng ánh mắt của Chúa Giêsu bừng cháy yêu thương, mở rộng để ôm lấy toàn thể dân người. Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta cũng là một phần của dân này. Chúng ta không phải là chủ nhân ông. Chúng ta là một phần của dân. Chúng ta được chọn làm người đầy tớ, không phải là chủ nhân ông hay quản trị viên. Điều này có nghĩa chúng ta phải đồng hành với những người chúng ta phục vụ một cách kiên nhẫn và nhân từ, lắng nghe họ, tôn trọng phẩm giá của họ, luôn cổ vũ và quý giá các sáng kiến tông đồ của họ. Chúng ta đừng quên sự kiện này, nhiều vùng đất của các hiền huynh đã được truyền giảng tin mừng bởi các tín hữu giáo dân. Chúng ta đừng giáo sĩ hóa việc truyền giáo của chúng ta, xin vui lòng đừng, và càng không nên giáo sĩ hóa hàng ngũ giáo dân. Những giáo dân này đã có thể nói được thổ ngữ của dân tộc họ, một việc thực thi đơn giản và trực tiếp việc hội nhập văn hóa, không phải là lý thuyết hay ý thức hệ, mà là kết quả của lòng nhiệt thành muốn chia sẻ Chúa Kitô của họ. Dân thánh và trung thành của Thiên Chúa sở hữu việc sức dầu của Chúa Thánh Thần, điều mà chúng ta được mời gọi phải nhìn nhận, quý trọng và mở rộng. Chúng ta đừng bao giờ đánh mất ân sủng biết nhìn thấy Chúa đang làm việc giữa dân của Người, như Người đã làm trong quá khứ, cũng như Người đang làm bây giờ, và còn tiếp tục làm như thế mãi. Một hình ảnh xuất hiện trong đầu không có trong chương trình của chúng ta, nhưng cậu bé Samuel thức dậy vào ban đêm. Chúa kính trọng vị linh mục cao tuổi, có tính nết hơi yếu đuối. Người để cụ tiếp tục nhiệm vụ, nhưng Người không nói chuyện với cụ. Người nói chuyện với một cậu bé, một người trong dân. Một cách đặc biệt, tôi khuyến khích chư huynh luôn mở rộng cửa cho các linh mục của chư huynh, cánh cửa và trái tim. Xin cho chúng ta luôn nhớ rằng, người hàng xóm gần nhất của giám mục là linh mục. Hãy gần gũi với các linh mục của chư huynh, lắng nghe họ và tìm cách đồng hành với họ trong mọi tình huống, nhất là khi chư huynh thấy họ nản lòng hoặc thờ ơ, vốn là điều tồi tệ nhất trong những cám dỗ của ma quỷ. Sự thờ ơ tuyệt vọng. Hãy làm như vậy không phải với tư cách phán quan, mà như những người cha, không như những quản trị viên triển khai họ, mà như những người anh em lớn tuổi thực thụ. Hãy tạo bầu không khí tin cậy để đối thoại trung thực, đối thoại cởi mở. Hãy tìm kiếm và cầu xin ân sủng để tỏ bày cùng một lòng kiên nhẫn với họ, mà Chúa, người có lòng kiên nhẫn rất lớn, đã tỏ bày với mỗi chúng ta, và đó là một việc tuyệt vời, rất tuyệt vời. Các chư huynh thân mến, tôi biết rằng có nhiều vấn đề chư huynh phải đối diện trong cộng đồng của chư huynh, cả hàng ngày lẫn khi chư huynh nhìn về tương lai. Xin cho chúng ta không bao giờ quên sự kiện này trong một tương lai thường không chắc chắn đó. Chính Chúa là Đấng sẽ tới mang theo sức mạnh phục sinh để biến mọi vết thương thành một suối nguồn sự sống. Chúng ta hãy nhìn về tương lai với sự tin chắc rằng chúng ta không cô đơn, chúng ta không hành trình một mình. Chúa ở đó, chờ đợi chúng ta và mời gọi chúng ta nhận ra Người trên hết trong việc bẻ bánh. Chúng ta hãy xin sự bầu cử của chân phước Nicholas và của tất cả các vị thánh truyền giáo, để dân chúng ta có thể được đổi mới với cùng một sự sức dầu đó. Vì sự hiện diện của nhiều giám mục từ châu Á, tôi mượn cơ hội này để mở rộng phước lành và tình âu yếm của tôi đến tất cả các cộng đồng của chư huynh, và một cách đặc biệt, đến người bệnh và tất cả những ai đang gặp khó khăn. Cầu xin Chúa ban phước, chăm sóc và luôn đồng hành cùng anh chị em. Và chư huynh, xin người nắm tay chư huynh, và xin chư huynh để cho mình được Chúa nắm tay, và đừng tìm kiếm những bàn tay khác. Và xin vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi, và xin nói với các cộng đồng của chư huynh cũng làm như vậy. Vì mọi điều tôi nói với chư huynh, tôi cũng cần nói với chính mình. Cảm ơn chư huynh nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục Thái Lan và Á Châu trong chuyến viếng thăm của Ngài tại đây, sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong những tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về những lời than thở của ông George về thực trạng khốn khổ của ông. Tuần này, chúng ta sẽ lắng nghe câu trả lời của Thiên Chúa dành cho ông. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vậy thì khi ông Gióp ông ấy than thở như thế, những lời than thở nghe cháy ruột cháy gan như vậy đó, thì Chúa phản ứng làm sao? Chúng ta mở chương 38 ra. Và khi tìm hiểu cái phần này thì các anh chị cũng sẽ thấy nó màu nhiệm thôi. Chứ mình không có thấy có được một lời giải đáp cho nó rõ ràng ra. Có một nhà văn công giáo rất nổi tiếng người Pháp đã nói thế này: Chúa Giêsu đến cuộc đời này không phải là để giải quyết vấn đề đau khổ, mà là để đồng hành với chúng ta khi ta đau khổ, chứ không giải quyết. Đau khổ nó vẫn có trong cuộc sống của những người tin Chúa. Khi tin vào Chúa, mình không được miễn trước khỏi khổ. Nếu mà tin vào Chúa mà được miễn trước khỏi khổ thì chắc là người ta theo đạo hết rồi. Tin vào Chúa, cuộc đời của mình vẫn tràn ngập những đau khổ, có khi còn hơn ngày xưa nữa. Mấy anh chị tân tòng than thở với tôi: trước khi con theo đạo con xin cái gì Chúa cũng cho hết, bây giờ xin hoài không được. Mình tin Chúa thì cuộc sống của mình vẫn có những đau khổ như thế. Nhưng mà niềm tin đó nói với mình rằng trong những đau khổ đó, Chúa Giêsu ở với mình. Tôi nghĩ rằng có lẽ đấy là một trong lý do thâm sâu nhất để Thánh Giá trở thành trung tâm của đời sống Kitô hữu. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh đau khổ của cuộc đời, khi ta nhìn Thánh Giá, ta cảm nhận được rằng Chúa Giêsu ở với mình. Chứ nếu mà chỉ thấy Chúa Giêsu ngồi ở trên ngai thôi thì lúc mà chúng mình đau khổ khó thấy Chúa ở gần. Thế bây giờ khi ông Gióp ông ấy than thở như vậy đó, thì Thiên Chúa trả lời sao? Chúa có hai bài nói. Bài thứ nhất đó là ở chương 38 cho đến hết chương 39, dài lắm. Có chăng thì tôi sẽ mời các anh chị đọc một vài câu thôi để biết. Và bài nói chuyện thứ hai của Chúa đó là ở chương 40 sang chương 41. Thế bây giờ chúng ta xem trong lần ngỏ lời thứ nhất đó, Chúa nhấn mạnh cái gì? Ta đọc thử một vài câu thôi nhé. Từ câu 4 cho đến câu 7 coi. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi không hiểu thì cứ nói đi.
Ai đã định kích thước cho đất? Ai đã chăng dây đo? Người biết mà. Đế của nó lấy chi làm điểm tựa? Đá góc của nó ai đã đặt cho? Khi các vì sao ban sáng đang hòa tấu nhịp nhàng, và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng tung hô.
Đại khái ở trong bài nói chuyện thứ nhất này này, là trước hết Chúa nói với ông Gióp về những kỳ công trong công trình tạo dựng vũ trụ. Và vũ trụ này được tạo dựng thì như chúng ta học giáo lý đó, học thần học đó, ta không nhìn thấy Chúa đâu cả. Nhưng mà khi ta chiêm ngắm vũ trụ huy hoàng, trật tự ngăn nắp, thì ta khám phá ra rằng vũ trụ này phải có một đấng làm nên nó, thấy không? Cho nên vũ trụ này nó biểu lộ quyền năng và sự khôn ngoan của đấng tạo hóa. Thế thì Chúa mới đặt câu hỏi với ông Gióp rằng: ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Ngươi ở đâu? Đã có đâu mà ở? Chúa đặt ra những câu hỏi rất lớn. Những kỳ công của công trình tạo dựng, đặt nền móng cho trái đất, vạch ranh giới cho đại dương, rồi điều hành ánh sáng cho vũ trụ. Đó là về công trình tạo dựng. Sau đó Chúa lại còn nói đến những điều kỳ diệu trong vũ trụ, mà cụ thể là về vấn đề thời tiết. Ở câu 22 chẳng hạn, cho đến câu 25 thôi, chứ còn nếu không thì dài lắm. Có bao giờ ngươi vào kho chứa tuyết, hay đã thấy kho mưa đá ở đâu? Những thứ đó ta để dành cho thời khốn quẫn, cho những ngày loạn lạc chiến tranh. Ánh sáng tỏa ra theo hướng nào? Trên mặt đất gió đông thổi về đâu? Ai đã xẻ mương cho nước lũ, vạch đường cho sấm chớp? Thực sự là cái cách diễn tả như thế này, đó là nó phát xuất từ một vũ trụ quan cổ xưa, mà ngày hôm nay nếu ta chỉ dừng lại ở cái nhìn của khoa học đó, thì mình sẽ cảm thấy khó hiểu. Có bao giờ ngươi vào kho chứa tuyết, hay đã thấy kho mưa đá ở đâu? Và như vậy là mưa tuyết hay là Chúa chứa ở trong kho? Đến mùa đông xong rồi người mới lấy ở trong kho đó, người rải ra. Thực sự cái vũ trụ quan của người ngày xưa nó rất đơn giản, nó gần với cái kinh nghiệm bình thường của chúng ta khi quan sát thế giới. Cái vũ trụ quan của người ngày xưa là như thế, đọc thánh kinh thì giữ ở trong đầu cái nhìn như vậy. Chứ bây giờ mình lấy cái nhìn của khoa học hiện đại để mà mình phê phán thì không ổn nhé. Đấy, cái diễn từ thứ nhất này nhằm mục đích để trả lời cho vấn nạn của ông Gióp á, mà ngay phần đầu của chương 38 Chúa gợi lại: ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta ra tối tăm khó hiểu? Hàm ở trong lời này là nhắc lại cái suy nghĩ của ông Gióp. Ông ấy có thể cho rằng là thế giới này, vũ trụ này nó chẳng có kế hoạch gì cả, chẳng có định hướng gì cả, chẳng có sự quan phòng gì cả. Chúa nhắc lại cho mà thấy từ công trình tạo dựng cho đến những điều kỳ diệu ở trong vũ trụ này. Chính Chúa đã thiết định những lề luật để điều khiển vũ trụ và định hướng nó. Cho nên không những là Ngài tạo dựng mà Ngài còn tiếp tục bảo tồn vũ trụ và thế giới này, mà chúng ta gọi là quan phòng. Quan phòng. Đấy, trong diễn từ thứ nhất Chúa nhấn mạnh điều đó. Ở diễn từ thứ hai là chương 40 cho đến hết chương 41 đó. Ở đây có hai con thú mà Chúa nhắc tới. Bản dịch chúng ta có trong tay đọc tên là con thú Behemoth và con Giao Long. Tôi đọc ở trong một cái bản chú giải tiếng Anh ấy, thì người ta dịch cái con behemoth này nó giống như là con hà mã. Đấy. Giống như con hà mã. Còn cái con thứ hai ấy, gọi là Leviathan thì ở đây dịch là con rau lòng. Nhưng mà điều tôi muốn các anh chị quan tâm là thế này. Dịch là hà mã rau lòng thì cái chuyện đó của các nhà chuyên môn. Nhưng mà điều chúng ta nên quan tâm đó là hai con thú này. Nó được coi như là biểu tượng cho sự hỗn mang. Biểu tượng cho sự hỗn mang. Chẳng hạn như khi ta đọc sách Sáng Thế câu đầu tiên. Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm. Đấy, đó là cái sự mô tả về cái cảnh hỗn mang, cảnh hỗn mang. Và từ cảnh hỗn mang đó, Thiên Chúa mới tạo dựng, có nghĩa là mới đặt cho vũ trụ và thế giới này một trật tự để trong đó con người được sống. Thế thì hai con thú này này, nó là biểu tượng cho sự hỗn mang ngay từ thuở đầu tạo dựng. Và Thiên Chúa đặt câu hỏi với ông Job đó, là ông ấy làm gì để có thể chế ngự được cái sự hỗn mang đó. Thế cho nên Chúa đặt câu hỏi này, ai có thể chộp được mắt nó và lấy giáo xiên thủng mũi nó được? Liệu ngươi có thả câu mà bắt được con rau long, lấy dây buộc lưỡi nó, dùng cây sậy xỏ vào lỗ mũi, lấy móc câu chọc thủng xương hàm nó không? Những cách mô tả có vẻ nó rất là cụ thể, nhưng mà diễn tả cái điều đó. Ông Gióp hoàn toàn không có khả năng làm chuyện đó. Và ông không thể hiểu được điều đấy. Thế cho nên, cái cách trả lời của Chúa trong phần diễn từ này, Chúa không trả lời một cách nhẹ nhàng, mà ngược lại Chúa đặt ra những câu hỏi. Anh chị thấy rõ gì? Chúa đưa ra những lời chất vấn để nói đến những kỳ công mà người thực hiện trong vũ trụ, mà ông Gióp chỉ là một chấm rất nhỏ trong vũ trụ này. Ông không hiểu nổi những gì Chúa thực hiện. Chúa dồn ông ấy vào chân tường. Tôi nói từ bước đầu, ông ấy thực sự bị lôi ra khỏi nỗi đau bé nhỏ của mình để mang lên một tầm nhìn của vũ trụ, một tầm nhìn của thế giới, một tầm nhìn rất lớn. Và lúc đó ông ấy đối diện với một mầu nhiệm, chứ không chỉ ngưng lại trong nỗi đau bé nhỏ của riêng mình mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gương chứng nhân hôm nay xin được nói về chân phước linh mục Nicholas Burkin Kibangrun, Thái Lan. Chân phước Nicholas Burkin Kibangrun thuộc vào số 44 vị tử đạo, trong đó có thầy giảng Andre Phú Yên, được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị tôn phong chân phước tại Roma ngày 5 tháng 3 năm 2000 trước sự tham dự của 30.000 tín hữu. Về thân thế, Ngài sinh vào ngày 31 tháng 1 năm 1889 tại huyện Nangkot, Chai Sri, thuộc tỉnh Nakhon Pathom, bấy giờ thuộc Bangkok, cách thủ đô 30 cây số. Thân phụ Ngài là ông Joseph Bosan, thành hôn với Agnes Thian ngày 20 tháng 11 năm 1893, và Perkin là con đầu lòng được cha René Perros thuộc hội thừa sai rửa tội với tên thánh là Benedictus, nhưng luôn được gọi là Nicholas. Sau này, cha Perros là giám mục đại diện tông tòa giáo phận Bangkok từ năm 1909 đến năm 1947. Bậc thần có 5 người em và tất cả được giáo dục trong tinh thần Công giáo nhờ được tiếp xúc với các vị thừa sai. Khi còn nhỏ, Nicholas Burken thường giúp lễ và tỏ ra có tính tình nhút nhát và xa tránh các bạn xấu. Năm 13 tuổi, cậu Burken được gửi vào tiểu chủng viện Ban Sang, và trong những năm tại đây, cậu cũng sinh hoạt mục vụ với giới trẻ. Lên đại chủng viện Penang ở Malaysia vào năm 1920, bấy giờ là trung tâm quốc tế đào tạo các linh mục cho vùng Đông Nam Á. Qua các hồ sơ còn để lại, thầy Burton có trí khôn thông minh, tính tình cương quyết, sức khỏe và hạnh kiểm tốt, kết quả các kỳ thi có điểm rất cao. Tính tình mạnh mẽ khiến cho thầy ban đầu có vẻ tự phụ, nhạy cảm, dễ nổi giận và hơi cứng đầu. Nhưng khi các bề trên cảnh giác thì thầy quyết tâm cải thiện, sửa chữa và xin các bề trên tiếp tục khuyên bảo. Về hoạt động tông đồ, sau khi lần lượt chịu các chức thánh ngày 24 tháng 1 năm 1926, thầy Nicholas Burken thụ phong linh mục cùng với 4 thầy bạn tại nhà thờ chính tòa Bangkok và bắt đầu hoạt động mục vụ và truyền giáo. Trước hết làm cha phó ở bang Nokunet của cha Duran thuộc hội thừa sai Paris. Tháng 10 năm sau, năm 1927, có các thừa sai dòng Salesian Don Bosco đến lập cứ điểm truyền giáo và mang theo 20 tu sinh học ban triết. Có một vài linh mục hướng dẫn, trong đó có cha Gaetano Bassotti. Cha Burken dạy các thầy tiếng Thái và các bài học giáo lý, đồng thời tận tụy lo việc tông đồ. Ngày 1 tháng 1 năm 1928, cứ điểm truyền giáo đó được giao cho các cha dòng Don Bosco, và cha Nicholas Burken được cử làm cha phó tại Fisa Nutlock dưới sự hướng dẫn của cha thừa sai Mirabel người Pháp. Cha làm việc trong sứ đạo và học tiếng Hoa. Từ năm 1930 đến năm 1937, cha được gửi đi làm việc truyền giáo tại miền Bắc Thái Lan. Đây là một công việc rất phức tạp, phục hồi các tín hữu Công giáo vì nghèo đói nên lơ là việc hành đạo. Những cuộc du hành ở những miền núi hiểm trở, đường đi khó khăn và chưa được khai phá ở biên giới Lào. Tại Chiang Mai, Thái Lan, một nhà nguyện được thiết lập như trung tâm hoạt động tông đồ. Từ đó, cha Nicholas Burken mở các chuyến đi truyền giáo cho đến tận Miến Điện, vượt qua những con đường núi hiểm trở, qua những con sông nước chảy xiết. Về việc thay đổi nhiệm sở, năm 1937, cha Burken lại đổi nhiệm sở lần thứ tư và được gửi tới huyện Korat với nhiệm vụ cha sở. Lúc ấy, cha đã 42 tuổi và đạt được những thành quả rất tốt trong việc phục hồi các tín hữu Công giáo đã đi chệch đường. Cha tổ chức các lớp giáo lý cho người ngoại đạo và người dự tòng. Cha cũng kiêm nhiệm thêm giáo sứ lân cận Nong Kaeu từ năm 1938 đến năm 1941. Trong lúc đó, chiến tranh bùng nổ tại Đông Dương và Thái Lan cũng bị can dự. Cha bị tố cáo là làm gián điệp cho Pháp nên bị bắt ngày 12 tháng 1 năm 1941 và giam tại nhà tù ở địa phương, rồi 40 ngày sau giải tới nhà tù quân sự ở thủ đô. Tại đây, cha bị xét xử và lên án 15 năm tù, nhưng vì bị bệnh lao phổi, cha qua đời ngày 12 tháng 1 năm 1944, sau bao nhiêu ngược đãi và hành hạ, lao lực trong tù. về con đường tử đạo. Cha Birkin bị bắt và những lý do khiến cha bị kết án nằm trong khuôn khổ cuộc bách hại chống công giáo tại Thái Lan. Trong các năm 1930 và đầu thập niên 40, cha Nicholas Birkin bị kết án vì một số nhóm bài người nước ngoài. Các chính trị gia bài công giáo ghét luôn cả các tín hữu công giáo thời đó, và nhất là nếu đó là một linh mục công giáo. Sau 3 năm bị cầm tù, vì tôi tớ Chúa chết vì bệnh lao, mắc phải trong tù và không được săn sóc. Thật vậy, cha bị chuyển sang khu bệnh lao với mục đích để cha cùng mắc bệnh đó, vì cha đã nhiệt thành làm việc tông đồ nơi các tù nhân. Ban giám đốc chủ tâm làm như vậy để cha chết sớm. Cha đã dạy giáo lý và rửa tội cho 68 tù nhân. Cha sống những năm tù gây go và bất công với tinh thần bình thản, chấp nhận số phận và lòng bác ái Kitô trung thành, chấp nhận hoàn cảnh, không kêu than và coi đó như ý Chúa. Cha tha thứ cho những kẻ vu khống và bắt hại cha. Cha Nicholas Birkin Kitbarung thật là một mẫu gương quan trọng cho các linh mục đang làm việc ở các xứ truyền giáo ngày nay thường bị bắt hại. Cha cũng giúp tái đẩy mạnh linh đạo linh mục triều trong ngàn năm thứ ba. Mục gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.